Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa nghe trình thuật tin mừng của Thánh Luca kể lại cho chúng ta việc Đức Giêsu lần đầu tiên trong thân xác người phàm đi vào trong đền thờ. Đi vào trong đền thờ tức là đi vào trong nhà của Thiên Chúa, Cha của người. Nếu anh chị em để ý đọc Kinh Thánh thì anh chị em sẽ thấy câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh là một câu chuyện có đầy cái sự nghịch lý ở trong đó. Trước hết, chúng ta thấy khi Đức Maria hoài thai và theo lệnh của Hoàng đế Augusto, tất cả mọi người phải trở về nguyên quán của mình để đăng ký hộ khẩu, thì ông Giuse đã đưa bà Maria lúc đó đang hoài thai hài nhi Giêsu ở trong lòng về đến Bethlehem là quê cha đất tổ. Thì chúng ta thấy đó, những người ở tại thành Bethlehem lại chẳng ai đón tiếp Chúa Giêsu, và đến nỗi mà ông Giuse phải đưa vợ mình là bà Maria vào ở một nơi xa xôi, ở chuồng bò và hài nhi Giêsu, nơi thành của cha ông mình thì lại phải nằm ở ngoài cánh đồng, ở trong máng bò lừa. Và chúng ta thấy ai là những kẻ đến để chào đón hài nhi Giêsu? Các mục đồng. Các mục đồng, những kẻ chăn chiên, những kẻ nghèo hèn và những kẻ xa lạ như là các nhà chiêm tinh từ phương đông xa xôi thì tìm đến để bái lạy. Hôm nay trong đoạn tin mừng tôi vừa công bố cho anh chị em nghe, chúng ta lại thấy có một cái nghịch lý nữa, là khi Đức Giêsu, khi hài nhi Giêsu được cha mẹ đem lên đền thờ, tức là đem vào nhà cha của người, nhà của Thiên Chúa, thì chúng ta thấy chẳng có vị thượng tế nào, cũng chẳng có vị tư tế hay những nhà lãnh đạo đền thờ đến để đón tiếp hài nhi Giêsu. Đây là điều đáng tiếc cho họ, vì họ đã không thể khám phá ra hài nhi nhỏ bé này lại chính là Thiên Chúa mà họ đã từ rất lâu mong chờ. Trái lại, anh chị em thấy những người chào đón hài nhi Giêsu hôm nay là ai? Đó là hai ông bà cao niên già cả rồi, những người có đức tin thuần thành và có tấm lòng rộng mở. Ông già Simeon trong tiếng Hebrew, tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa lắng nghe. Còn bà Anna, tên của bà có nghĩa là quà tặng. Và quả thật chúng ta thấy đó, Thiên Chúa đã lắng nghe cái lời khẩn nguyện, sự chờ đợi của hai ông bà này, và Thiên Chúa đã tặng cho họ quà tặng. Quà tặng đó chính là hài nhi Giêsu, và họ có cơ hội đặc biệt để mà bồng ấm hài nhi, và nhờ đó nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa ở nơi hài nhi này. Và ông Simeon trong nỗi vui mừng của mình đã thốt lên rằng: Lạy Chúa, này chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân người. Hôm nay trong ngày chúng ta mừng lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, có nghĩa là ánh sáng vinh quang của Đức Chúa đã đi vào trong thánh điện của người. Điều này chúng ta thấy được đề cập ở trong bài đọc một trích của sách ngôn sứ Malachi, ứng nghiệm hôm nay nơi hài nhi Giêsu. Vì thế, khi mà hội thánh dành cho chúng ta ngày hôm nay để cử hành lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh là muốn nhắc chúng ta, là muốn chúng ta xác tín rằng Chúa Giêsu của chúng ta Chúa Giêsu của chúng ta thật sự là ánh sáng cho trần gian. Và những ngọn nến mà anh chị em hôm nay đem theo để thắp sáng sẽ nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mỗi người, ở trong gia đình của mỗi người. Thưa anh chị em, thế giới hôm nay chúng ta thấy đó, Thiên Chúa là ánh sáng đến thế gian, nhưng việc tiếp đón ánh sáng thì lại là một vấn đề. Nó tùy thuộc vào nơi lòng người. Hôm nay chúng ta thấy xảy ra ở trong xã hội của chúng ta, ở trong thế giới này, rất nhiều những cái biến cố, những cái thảm kịch, những cái tình trạng căng thẳng, từ cái nguy cơ chiến tranh, từ những xung đột, từ những bất đồng, từ những đói nghèo, và cả cái dịch bệnh corona chúng ta thấy hôm nay nó đang hoành hành khủng khiếp. Từ đâu thế? Từ đâu vậy? Ánh sáng của Thiên Chúa là ánh sáng của niềm vui, của bình an, của yêu mến. Thiên Chúa không trừng phạt. Tôi nghĩ như thế. Nhưng mà thế gian này, thế giới này đã không đón nhận cái ánh sáng của bình an, của niềm vui, của yêu mến. Và vì vậy cái bóng tối của đau khổ, của sự dữ, của những điều mà anh chị em thấy hôm nay nó đang tràn lan khắp thế giới này, kể cả cái đại dịch corona này, anh chị em thấy nó khống chế, nó chi phối và nó đè nén người ta vào trong cái đau khổ, sợ hãi và lo âu. Bởi vì thế gian đã chẳng đón tiếp ánh sáng của Thiên Chúa một cách thuần thành, một cách hết mình. Chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Cuộc sống dĩ nhiên có những cái thăng trầm, nhưng mà lòng người có bình an hay không là ở chỗ chúng ta có tiếp nhận ánh sáng của sự bình an là chính Đức Giêsu hay không. Chúng ta không đổ lỗi cho Thiên Chúa đi vắng, chúng ta không đổ lỗi cho Thiên Chúa không chiếu sáng cho đời mình. Có lẽ chúng ta phải thành tâm để đấm ngực rằng chúng ta đã để cho ánh sáng Chúa chiếu soi vào cuộc đời mình như thế nào. Chúng ta có mở cửa lòng mình để cho ánh sáng của Chúa đi vào hay không? Và nhìn rộng hơn thế giới này cũng thế. Họ đã mở cửa để tiếp đón ánh sáng của Chúa qua những giáo huấn của Chúa, qua ân sủng của Chúa hay không? Phần chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta tin rằng Thiên Chúa là ánh sáng và là ngọn nến được cháy sáng để xua tan bóng tối. Điều đó là tuyệt vời. Nhưng chúng ta cũng biết, một khi cái nến được thắp lên thì bản thân của nó sẽ phải hao mòn đi. Và cứ mỗi giây qua đi thì cây nến lại mòn đi một phần. Và cứ như vậy cho đến khi nó chẳng còn lại gì. Đó là hy sinh của cây nến. Tuy nhiên cây nến chỉ có giá trị khi nó được thắp sáng. Giống như thế, cuộc đời của Đức Giêsu chúng ta thấy đó, cũng đã phải đón nhận hy sinh, phải đón nhận thử thách, đau khổ và phải chết để thắp lên những cái đốm lửa yêu thương và bình an cho cuộc đời này. Điều này, bài đọc thứ hai trong thư Hebrew đã làm chứng cho chúng ta như thế khi nói rằng Đức Giêsu đã mang lấy huyết nhục, đã phải kinh qua thử thách và đau khổ, phải chết để tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết là ma quỷ. Anh chị em thân mến, hôm nay bài học lời Chúa dạy cho chúng ta xác tín vào Chúa Giêsu của chúng ta, Đấng đã đến để chiếu sáng, xua tan bóng tối, để đưa chúng ta ra khỏi cái u tối của tội lỗi và sự dữ. Đồng thời, lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta học ở nơi ông già Simeon và cụ bà Anna về lòng trung tín và sự chân thành đón tiếp Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh. Chắc chắn Thiên Chúa vẫn tiếp tục viếng thăm chúng ta, vẫn tiếp tục viếng thăm thế gian này, vẫn tiếp tục viếng thăm môi trường sống của chúng ta, cộng đoàn, gia đình và viếng thăm mỗi anh chị em. Tuy nhiên, để tận hưởng được sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta chắc chắn phải có lòng trong sạch, có lòng độ lượng và sự tử tế. Có như thế, tôi tin là chúng ta mới có thể khám phá được Thiên Chúa ở rất gần anh chị em. Phần khác, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để theo Chúa Giêsu trở nên ánh sáng cho trần gian. Tuy nhiên, để được như thế, mỗi chúng ta cũng phải đi vào con đường mà Chúa Giêsu đã đi, tức là chấp nhận làm cây nến bị hao mòn, tức là chấp nhận hy sinh qua đời sống của mình bằng việc chu toàn bổn phận, chu toàn trách nhiệm, qua việc đón nhận, tha thứ, cảm thông và khích lệ nhau. Có như thế, mỗi chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của mình, đồng thời khám phá ra rằng cuộc đời này, thưa anh chị em, còn nhiều niềm vui, vẫn còn nhiều hy vọng và còn đáng sống lắm. Ước mong sao điều này sẽ khích lệ cho mỗi chúng ta vững bước ở trong cuộc sống hôm nay, cho dẫu chúng ta thấy rằng chung quanh chúng ta còn đó bóng tối bởi lòng người. Phần mỗi người chúng ta, hãy để Thiên Chúa thắp sáng ở trong lòng mình một ngọn nến của yêu thương, một ngọn nến của tha thứ và của xây dựng đời sống cho chính mình một cách tốt đẹp hơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.